bản thân con đang gặp nạn, mong Thầy từ bi cứu vớt. Khi ngủ, con thường xuyên mơ những giấc mơ rất đáng sợ. Lúc con đọc kinh niệm Phật, trên người có con mọt bò trên đầu, trên cổ. Đây là quỷ thâu lạp ở Cát Chi rồi. Con nghe bài giảng của Thầy thì biết đây là loài quỷ thâu lạp Cát Chi, đúng ngay mà. Con đã xem quyển tọa thiền chỉ quán. Ở nhà con đã thực hành chỉ chú Đại Bi, An Mani Bát Minh Hồng. Hiện tại con cứ nghe tiếng kêu vo ve, tụng bụng khi nằm xuống có một cục cứng, cứ di chuyển mà đi khám thì không ra bệnh. Hiện tại con rất loạn, bất an và lo lắng, nên hôm nay con vượt đường xá xa xôi ra Hà Nội. Mong Thầy từ bi giúp đỡ, vì con rất vì con còn rất trẻ. Ý là con còn trẻ, con chưa chết được, con chưa phải chết. Nếu mà già già độ 100 thì thôi, thì Thầy chả cần phải cứu đâu. Nếu con còn trẻ thì Thầy cứu con. Thêm một câu là con còn rất trẻ, vì con còn rất trẻ. Con của con mới có 4 tháng tuổi. Đấy. Thêm một cái câu đấy vào để cho gì? Thầy không cứu không được. Cách viết thư, cách viết câu hỏi khôn thế. Khôn hết phần cả làng rồi. Khôn hết phần người khác. Nói vui thế thôi. Xin thưa các quý vị, thôi trường hợp này thầy khuyên luôn này. Về thì nên hành sám. Cái 118 lễ đó, chỉ 3 biến, 7 biến hoặc 21 biến chú Đại Bi. Xong đó đi vào hành sám lễ 118 lễ. Xong đó thì thêm vẩy tay dịch cân kinh 15 đến 30 phút. Làm như vậy trong 100 ngày. Dừng tạm thời, dừng tất cả tụng các kinh Địa Tạng hay kinh Phổ Môn hay kinh gì gì lại dừng hết. Tất cả chỉ vào chỉ 21 biến Đại Bi hoặc là 108 biến Đại Bi. Xong là thập chú. Xong đó mà cái thì hết Đại Bi thập chú xong, dừng lại lễ hành sám 118 lễ, cái khóa mà thầy, khóa lễ mà thầy hành sám thầy soạn đó đó. Nam Mô Phổ Quang Phật, lễ xuống một lễ. Trường hợp này nên lễ đứng được thì lễ đứng cho nó tốt, thành tâm. Không đứng được thì quỳ lễ. Đứng được lễ là trang nghiêm nhất. Nam Mô Phổ Quang Phật, lễ xuống một lễ. Đứng dậy trang nghiêm, chắp tay. Nam Mô Phổ Minh Phật, lễ xuống một lễ. Lễ cho đến hết gì? Lễ thứ 118 đó. Lễ xong 118 lễ đó thì hồi hướng. Đọc bài hồi hướng phát nguyện, sám hối và hồi hướng phát nguyện cho oan gia trái chủ, vân vân. Sau đó hồi hướng xong thì đi ra gì? Đi ra ngoài sân, ngoài chỗ thoáng mát đó, để vẩy tay dịch cân kinh khoảng 20-30 phút gì đó. Sau đó thì vào tắm rửa một thời gian. Để tôi, thầy cũng về tâm linh cũng cầu Phật chứng minh rồi gia trì cho. Tuổi còn trẻ, con mới có 4 tuổi, tận ở trong Bình Định xa xôi đi ra đây. Thôi cũng không cần phải gặp thầy đâu. Như thế này là còn hơn cả gặp rồi. Cũng mật hồi hướng cầu Phật gia trì cho, Bồ Tát gia trì cho. Về cứ như lý như pháp như thầy bảo. Nhanh thì khoảng 7 ngày là đỡ rồi, 21 ngày là khỏi thôi. Chậm nhất thì trong vòng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày là cũng gì là hết thôi, khỏi thôi. Các Phật tử chúng ta có cái tâm linh khó khăn cũng như thế mà tu, pháp đó mà tu. Chỉ chú Đại Bi, lễ sám 118 lễ, sau đó học lễ vẩy tay gì cân kinh, làm như thế, vừa tu vừa gì, để luyện sức khỏe luôn, tốt thôi. Phật tử nữa hỏi, bạch Thầy, gia đình chúng con ở Bắc Giang, mong muốn được Thầy chỉ dạy, giúp đỡ gia đình con. Năm 2014, gia đình con xây nhà mới trên nền đất cũ của gia đình. Đến năm 2018, gia đình nhà con bắt đầu có nhiều người bị bệnh nặng. Mẹ chồng con bị ung thư phổi năm 2018, đã mất cùng năm. Sau đó đến năm 2020, bố chồng con cũng bị ung thư dạ dày. Hiện nay, ông vẫn còn khỏe. Bản thân con năm 2018 phát bệnh u màng não, đã điều trị mổ 3 lần. Hiện nay mắt con đã mù hẳn. Con có hỏi các vị cao niên trong làng thì các cụ nói đất nhà con ngày xưa ngay trước cửa nhà là nơi mổ trâu bò của hợp tác xã. Còn đất nhà con là nền của hợp tác xã ngày xưa. Khi xây nhà thì cổng nhà con đối diện cổng nghĩa trang của người theo đạo. Năm ngoái nhà con đã chuyển cổng ra hướng khác. Các vấn đề công việc làm ăn của nhà con thì vẫn tốt, chỉ có vấn đề bệnh tật, sức khỏe như vậy khiến chúng con rất lo. Trong gia đình con cũng không có ai làm nghề sát sinh cả. Mong thầy chỉ dạy cho chúng con để gia đình con được bớt khổ. Trường hợp này nè, thì đất cát mọi cái câu hỏi chúng ta biết hết rồi, thời gian không có thì không trả lời dài nữa. Trường hợp này Phật tử về nên tụng kinh Địa Tạng và hành sám, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và hành sám. Và về đất cát nhà cửa thì có thỉnh lấy cái miếng ngọc bội treo trước cửa ra vào ở nhà được thì tốt nhé. Miếng ngọc nhỏ nhỏ thôi, xinh xinh thì cũng được, để làm phép lấy cái sinh khí, cái linh khí. Và nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng và hành sám. Tụng kinh Địa Tạng xong, trường hợp này tụng kinh Địa Tạng xong thì lại lễ cho 118 lễ đó nữa. Sau đó mà nhất tâm sám hối, cầu siêu cho các vong linh, cho các oan gia trái chủ và các sinh linh còn chưa được siêu thoát ở trên khu đất nhà mình. Đó, đặc biệt là cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho, lấy cái nước đó mà rảy ở nhà cửa của mình, phát nguyện lấy ăn chay trường lấy 100 ngày. Trường hợp này nên lấy 100 ngày mà tụng kinh. Còn cái trường hợp mà có đang bị bệnh ung thư dạ dày hay ung thư gì gì đó, thì ngay ngày hôm nay xong khóa lễ thì ra thỉnh thuốc về mà uống. Vừa thuốc vừa thang, vừa tâm linh, vừa tín ngưỡng, vừa gì, vừa uống thuốc nữa, để cầu Phật gia trì cho. Các thầy cũng thầm mà cầu Phật gia hộ cho. Trường hợp này thì cũng gia đình sớm được bình an, mạnh khỏe, khỏi bệnh, khỏi tật để làm ăn bình thường. Đó, trường hợp này hướng dẫn như thế. Phật tử nữa hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, kính thưa sư phụ ạ. Nhà con có chút duyên, chút chuyện xảy ra hơi đột ngột nên con cũng rất rối trí. Cái này trả lời rồi. Khổ, lẩm cẩm thế đấy các cụ ạ. Cho nhà cháu xin chàng phó tay cho hết lẩm cẩm đi. Và từ nó hỏi, kính bạch thầy, con ở Phú Thọ, năm 2012 con có giấu gia đình mua mua nhà gỗ cũ của ông nội để công đức lên cho thầy, công đức lên cho thầy chùa làng dựng nhà khách, nhưng thầy lại không dựng và đem bán cho xưởng làm củi. Như vậy con có mắc tội với tổ tiên không? Con nghĩ kiếp trước mình phá đình đốt chùa nên kiếp này mới bị quả báo như vậy, mong thầy giải đáp giúp con ạ. Giấu gia đình mua nhà gỗ cũ của ông nội cúng lên chùa cho thầy dựng nhà khách, nhưng thầy lại không dựng, thầy lại đem làm củi, đem bán và làm củi mất, hỏi như vậy có tội không? Thôi, chuyện nó qua rồi, thầy mà nói tội thì lại càng lo, mà nói không tội thì cũng không được. Thôi trường hợp này thì thôi, về cứ thành tâm phát nguyện tụng kinh Địa Tạng mà sám hối các cụ gia tiên, thần linh gia tiên nhà mình, thế cũng coi như cái duyên cái nghiệp của mình. Còn các cúng các thầy làm nhà khách mà các thầy lại đem bán đi rồi đem làm củi, thì các thầy làm sai thì các thầy phải tội. Mình cứ coi như là cái duyên cái nghiệp, mình phúc mỏng nghiệp dày, chưa đủ duyên đủ phúc đi, thì cứ nhất tâm tụng kinh và sám hối thì một thời gian sau thì mọi việc nó sẽ ổn định tốt đẹp cả thôi. Năm 2009 vân vân, còn đưa rất nhiều câu hỏi ở đây, nhưng mà thôi trả lời thế thôi. Chỉ cần Phật tử này về chịu khó tụng kinh niệm Phật một thời gian là nhất tâm sám hối, mọi việc là ổn định tốt đẹp thôi, không phải suy nghĩ gì cả, quan trọng nhất là tốt đẹp.